Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các bác, các cô chú, các anh chị và các em Phật tử kính mến. Hôm nay lần quân tu thứ 11 của năm 2008 tổ chức tại Việt Chiên Tu. Trân trọng được đón tiếp rất là đông quý Phật tử khắp các tỉnh thành về đây. Và lời đầu tiên hai huynh đệ chúng tôi xin kính chúc tất cả quý Phật tử một ngày tu an lạc. Kính thưa cùng tất cả quý vị, đối với lại chúng tôi thì quý vị đã quen biết với lại từng khóa quân tu một của Viện Chuyên Tu. Nhưng đặc biệt hôm nay cùng với lại chúng tôi có mặt trong Pháp hội đây, xin một lần nữa trân trọng giới thiệu vị Pháp lực của chúng tôi, Đại Đức Thích Hạnh Bảo. Thưa quý vị, thì nhân chuyến Phật sự ở quê nhà trong thời gian ngắn thì đáp lời mời của chúng tôi, thầy Hạnh Bảo cũng về đây để chia sẻ với lại quý vị một thời pháp sáng hôm nay, và chiều nay sau cái thời khóa công phu sẽ là pháp đàm và giải đáp thắc mắc do hai huynh đệ chúng tôi sẽ trực tiếp giải đáp với tất cả quý Phật tử. Kính thưa cùng tất cả quý vị, ở đây chúng ta thường nghe một cái bài kệ mà trước khi chúng ta niệm danh hiệu Phật, đó là bài mà lễ về phương Tây. Quý vị nhớ bài đó không? Quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cúi xin đức từ bi tiếp độ. Quý vị thuộc bài này không? Bài kệ này tức là tán thán về công đức và hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây. Và cõi đó gọi là cõi gì? Tịnh độ. Thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều cõi tịnh đang chờ những bước chân mòn mỏi trong chốn luân hồi của chúng ta. không riêng gì ở phương Tây. Vâng, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với lại quý vị một cõi tịnh thứ hai ở phương Đông của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Kính thưa cùng tất cả quý vị, Đức Phật Dược Sư là một Đức Phật không có 48 hạnh nguyện thân thang như Đức Phật A Di Đà, nhưng 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư vẫn là những chất liệu để cho chúng ta có thể kết duyên với lại sự tu tập miên viễn của mình giữa cuộc hồng trần đầy sóng gió đau khổ này. Chúng ta đã từng quay về hướng Tây thì trong cuộc đời chúng ta cũng sẽ gặp hướng Đông, hướng Nam và hướng Bắc. Nhưng quan trọng là ở hướng nào chúng ta cũng có điểm tựa tận đáy lòng của mình toát lên một ý niệm thanh thoát và bình yên. Hôm nay chúng ta sẽ biết được ở phương Đông có một vị Phật làm giáo chủ, giáo hóa tất cả chúng sanh ở đó. Vị Phật đó tên là Dược Sư Như Lai. Thưa quý vị, thì theo trong Kinh Bắc Phạn thì chữ Dược Sư tiếng Phạn đọc là Vaisayagara, tức là cái chữ đó chúng ta phiên âm, người Tàu phiên âm đọc là Bệ Sắc Xả Lũ Rô Liên. Chúng ta hay đọc ở trong cái câu đó, trong cái câu thần chú đó. Thì cái câu này tùy theo những cái vị quốc sư hay các vị dịch giả, người ta dịch có thể trại đi theo cái tiếng địa phương của người Trung Quốc. Thì cái chữ đó có nghĩa là Dược Sư Như Lai, hay là có cái âm khác là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, hoặc dịch là Đại Y Vương Phật, hoặc có tên là Y Vương Thiện Thệ, hoặc có tên là Thập Nhị Nguyện Vương. Dược Sư Như Lai thì chữ Như Lai đây là cái danh hiệu chung chỉ cho tất cả các Đức Như Lai. Nhưng Đức Phật đây chỉ muốn đem thuốc đến cứu giúp tất cả những chúng sanh đau khổ, nhất là những chúng sanh đang gặp chướng duyên do bệnh tật. Cho nên sự hiển hiện của Ngài như là một vị thầy thuốc. Từ cái hạnh nguyện này cho nên Ngài có cái mỹ hiệu là Dược Sư Như Lai. Nhưng mà trong cái đời quá khứ đó, vị Phật này khi tu hành Bồ Tát có phát nguyện là khi thành đạo, thân của tôi sẽ trong suốt như là lưu ly, không có một chút nào nhơ bẩn, chỉ cho phiền não sẽ không còn đối với Ngài và đối với tất cả chúng sanh và cảnh giới. Cho nên từ hạnh nguyện đó mà Ngài có mỹ hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tức là Đức Phật mà có cái ánh sáng trong suốt như là lưu ly. Còn Đại Y Vương Phật, quý vị nên nhớ danh hiệu này, gọi là Đại Y Vương Phật, là Đức Phật là một vị thầy thuốc lớn, hay là vua trong tất cả các vị thầy thuốc để chữa bệnh cho tất cả chúng sanh. Do đó khi chúng ta bệnh đó, các vị đại sư hay hướng dẫn chúng ta niệm danh hiệu của Đức Phật Dược Sư và treo cái hình Phật ở ngoài trước để chúng ta quán tưởng, để chúng ta niệm danh hiệu của Ngài từ cái hạnh nguyện của Ngài phát ra. Mà lát nữa đó chúng tôi sẽ trình bày 12 đại nguyện này, thì quý vị sẽ thấy được hạnh nguyện của Ngài rất là thênh thang, nhưng chỉ tập trung vào một cái nhân duyên chính, đó là muốn cứu giúp tất cả những chúng sanh bị bệnh duyên. Bệnh đó nha, bệnh tật trên thân thể nha, chứ không phải là bệnh cái túi. Bệnh cái túi thì Đức Phật này không cứu được, lúc đó kiếm Phật khác. Do Ngài có hạnh nguyện cao cả như vậy cho nên là trong kinh điển cũng tôn xưng Ngài là Y Vương Thiện Thệ. Thiện thể là chỉ cho Đức Phật thôi, chữ thiện thể mà Thầy đã giới thiệu trong cái bài Đấng Điều Ngự đó, đây là một trong 10 mỹ hiệu của Đức Phật, là khéo vượt qua bờ sanh tử, gọi là thiện thể. Thì chữ đó nó bằng với lại cái chữ Như Lai, Y Vương là vua của thầy thuốc. Thưa quý vị, chúng ta đọc kinh A-di-đà, có một đoạn ở phương Đông, có những Đức Phật giáo hóa, đứng đầu là Phật gì? A-xúc-bệ, quý vị nhớ không? Thì A-xúc-bệ đó cũng là một tên khác của Đức Phật Dược Sư. thì chúng ta sẽ biết sơ về cái danh hiệu và cái mỹ hiệu của Đức Phật Dược Sư. Thì cảnh giới của Ngài giáo hóa, quốc độ của Ngài đó là ở phương Đông. Phương Đông thì chúng ta ở phương này, chúng ta hướng về phương Đông thì cái đó gọi là phương Đông. Phương Đông ở đây nó cũng giống như là phương Tây của Đức Phật A-di-đà, để chúng ta có thể hiểu được hai vấn đề. Một là phương hướng theo quy định ước lệ của thế gian, rằng mình ở đây, ở chỗ này lấy cái điểm này làm chuẩn thì nó có ra Đông Tây Nam Bắc. Bây giờ mình ở đây mình nói ở phương Đông thì mình qua bên phương Đông thì cái phương Đông nó nằm ở chỗ nào? Phải không? Cho nên cái phương hướng đó chỉ là ước lệ của thế gian. Và điều thứ hai, phương Đông ở đây cũng chính là nơi tự tâm của tất cả chúng sanh. Lấy cái trung ương, cái phương trung ương đó làm chuẩn để chúng ta hướng về tất cả các phía, những phía nào là khổ đau, những phía nào là không khổ đau, để chúng ta có thể loại trừ và chúng ta chọn phương hướng. Thì ở trong kinh nói có phương Đông thì chúng ta biết có phương Đông, nói phương Tây chúng ta có biết phương Tây là chỉ ước lệ của thế gian mà thôi. Ở chùa thầy thì không có cái, không có hình tượng của Đức Phật Dược Sư. Ở đây không có. Cho nên là không có thể đem ra làm cái biểu tượng cho quý vị xem. Thì ở đây thầy sẽ giới thiệu sơ về cái hình ảnh để chúng ta có thể biết được Đức Phật nào là Đức Phật Dược Sư. Nếu như quý vị vô trong chùa, quý vị thấy các Đức Phật mà ngồi trên tòa sen thường thì giống nhau lắm, mình không phân biệt được. Nhưng vị Phật nào mà tay trái đó, Ngài cầm cái bình thuốc, tay phải kiết ấn tam giới, đắp y cà sa, ngồi kiết già ở trên tòa sen, và bên dưới có 12 thần tướng, hoặc là không có 12 thần tướng, thì vị đó chính là Đức Phật Dược Sư. Tại vì có những chùa thờ tam tôn, tức là ba Đức Phật, gồm có Đức Phật Di Đà, Đức Phật Dược Sư và Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà có chỗ thì thờ Đức Phật Di Đà, Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Lặc. Có chỗ thờ Đức Phật Đa Bảo, Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Dược Sư, cũng gọi là tam tôn. Thì chúng ta khó phân biệt được ba vị Phật đó ngồi bằng với nhau, ngang nhau về cái hình tượng rất là giống, chỉ khác nhau ở chỗ là kiết ấn. Thì chúng ta nhìn vào vị Phật nào mà tay trái nè cầm một cái bình linh dược là cái bầu thuốc đó, và tay phải thì kiết ấn tam giới, thì vị đó chính là Đức Phật Dược Sư. Thì theo như ở trong kinh, nhất là Bộ Trí Đồ Luận có giải thích thêm về tay trái của Đức Phật có khi không kiết ấn tam giới mà tay phải của Ngài kiết ấn vô úy thí. Thì cái ấn vô úy thí đó còn gọi là ấn giữ nguyện. Vô úy thí tức là ban bố những cái điều không sợ hãi. Tức là bố thí cái chuyện an ổn, đem cái an ổn nó đến cho tất cả các chúng sanh, cái đó gọi là vô úy thí. Thì nếu như tay phải của Ngài kiết ấn, không kiết ấn tam giới thì sẽ kiết ấn vô úy thí. Và ấn giữ nguyện, giữ nguyện tức là đem đến cho tất cả các chúng sanh cái hạnh nguyện cao cả của mình, để giúp cho hạnh nguyện của chúng sanh đó được viên mãn. Cho nên ấn đó gọi là ấn giữ nguyện. Thì chỉ có phân biệt các Đức Phật này qua cái cách kiết ấn mà thôi. Kính thưa cùng tất cả quý vị, chúng ta thường hay nghe các Đức Phật, mỗi vị thì có một cái hạnh nguyện. Nhưng mà tất cả những hạnh nguyện này vẫn không ngoài cái tôn chỉ đó là cứu giúp tất cả các chúng sanh có thể giải trừ được những nỗi khổ đau do chính mình gây ra từ các tập khí. Và hạnh nguyện của các Đức Phật này Nếu như chúng ta có đảnh lễ Ngài, có chiêm bái Ngài và chúng ta phát nguyện với từng ngày thì chúng ta mới hiểu được hạnh nguyện nó thênh thang như thế nào. Có rất nhiều Đức Phật, cũng có nghĩa là từng Đức Phật một sẽ là những vị thầy để có thể hướng dẫn cho chúng ta đi từng con đường một. Và từng Đức Phật một cũng có nghĩa là từng vị thầy thuốc để chữa mỗi căn bệnh sai biệt của chúng sanh vốn bất đồng ở trong cảnh thánh phàm đồng cư độ này. Cho nên hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà thì bao la với 48 lời nguyện đó. Nhưng riêng đối với Đức Phật Dược Sư, tuy chỉ có 12 hạnh nguyện đơn sơ, nhưng nếu ai có duyên với Ngài thì nhất nhất cũng đều được sự gia hộ của Đức Phật, nổi tiếng là vị thầy thuốc muôn thuở của chúng sanh. Vâng, Đại Đức Thích Hạnh Bảo đã đi hoằng pháp rất là nhiều nơi và cũng gặp nhiều trường hợp của những chúng sanh đau bệnh và gặp những cái cảnh khổ không thể nào thoát được. Chúng tôi tin tưởng rằng với kinh nghiệm của Thầy và đối với những Phật tử lâm bệnh nặng đó có nhân duyên sâu dày với Đức Phật Dược Sư như thế nào, xin mời quý vị lắng lòng để nghe Đại Đức Thích Hạnh Bảo trình bày.
Vâng, A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, kính thưa quý vị, cũng thêm một nhân duyên, hôm nay chúng tôi có mặt trong cái đạo tràng ngày hôm nay của một cái khóa huân tu, một tháng, một kỳ. Tôi nghĩ rằng cái khóa huân tu này thì một tháng, một kỳ thì do cái tổ chức tại chùa thôi. Còn lại 29 ngày khác thì quý vị cũng phải huân tu ở nhà, có không? Chứ một ngày lên chùa, huân tu trong cái trang nghiêm thân tướng, trong cái được tam nghiệp nó thanh tịnh, thân khẩu ý, thì một cái ngày huân tu nó rất là cái lợi lạc cho quý vị. Thì thưa quý vị, thì như cái giới thiệu của Thầy Thiện Thuận đây, thì ngoài cái sự tu tập của mỗi người Phật tử chúng ta đều có một cái nương tựa. Khi mà chúng ta quy y Tam Bảo là chúng ta đã phát nguyện nương tựa vào Phật, Pháp và Tăng. Thì đối với cái cảnh giới mà Đông Phương Đức Phật giới thiệu, Đức Phật A Di, Đức Phật Thích Ca, Bổn Sư Thích Ca của chúng ta giới thiệu, thì là theo cái lịch sử, chúng tôi chỉ lược qua một cái để cho quý vị có cái cảm niệm thôi. Thì là gần đây nhất đó là mới biết được là cái cảnh giới Đông Phương Dược Sư là có cái thất Phật lần, có tới 7 vị Phật để mà có cái phát nguyện về cái cảnh giới mà Đông Phương đó. Mà xưa giờ đó mình tụng trì đó, mình chỉ biết có một cái cảnh giới gần nhất à, là của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca mà giới thiệu về Đông Phương, về Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Nhưng mà có những sau này tra cứu trong tất cả các tam tạng kinh điển đó, thì về Phật Dược Sư đó là có tới 7 vị. Thì giới thiệu sơ để quý vị có cái cảnh giới đầu tiên á, là cảnh giới của Thắng Quang thế giới, có một Đức Phật là Thiện Danh Xưng Các Tường Vương Như Lai. Và Ngài trong cái cảnh giới này đó, Ngài có 8 lời nguyện. Và cái cảnh giới thứ hai đó là của Diệu Bảo Thế Giới, thì là có Đức Phật Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quan Âm Tự Tại Vương Như Lai. Thì Ngài cũng phát 8 cái lời nguyện rất là chi tiết. Và cái cảnh giới thứ ba đó là cảnh giới Viên Mãn Hương Tích Thế Giới, thì có Đức Phật Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai Chánh Đẳng Giác. Thì Đức Phật cũng phát 4 cái lời nguyện. Và cảnh giới thứ tư là cảnh giới Vô Ưu Thế Giới, là có Đức Phật Vô Ưu Tối Thắng Các Tường Như Lai Chánh Đẳng Giác, cũng có 4 lời nguyện. Và cảnh giới thứ năm là Pháp Thắng Thế Giới, thì có Đức Phật Pháp Hải Lôi Âm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Và cái cảnh giới thứ sáu là thiện trụ bảo hải thế giới, thì có Đức Phật Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Và cái cảnh giới cuối cùng là cảnh giới thứ bảy là Đông Phương, cách đây hơn 10 căn già xa có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Cõi ấy có một Đức Phật hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Phải không? Thì mở đầu của cái kinh. Thì sau này Đức Phật Dược Sư mà trong cái cảnh giới thứ bảy đó, Tịnh Lưu Ly đó, cái cảnh giới thanh tịnh đó, thì trong này như hồi nãy thầy nó có những cái lời nguyện rất là sâu.
Vâng, thưa quý vị, lúc nãy Đại Đức Thế Thành Bảo trình bày cho chúng ta bảy Đức Phật Dược Sư, thì quý vị đã nghe, chúng tôi xin được lặp lại một lần nữa, đó là bảy Đức Phật, chứ không phải là bảy Phật Dược Sư, mà Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang là vị thứ bảy. Cho nên khi chúng ta lập cái đàn cầu an, cái đó gọi là Dược Sư Đàn, tức là cái đàn để mà làm Đức Phật Dược Sư mà thầy tô màu vẽ bảy hình tượng đó, là bảy Đức Phật với bảy danh hiệu khác nhau. Rồi chúng ta thắp mỗi một Đức Phật như vậy là bảy ngọn đèn, cộng lại là 49 ngọn đèn. Thành ra trong chùa có cái đèn để ngoài trước đó gọi là đèn cầu an, là đèn Dược Sư. Thì theo trong truyền thống của Đại Thừa Phật Giáo đó, người ta trong sách nói là cúng dường đèn, thì đời sau chúng ta sẽ được cái phước báo là sáng suốt, thông minh. Thì mỗi một Đức Phật như vậy có 7 cái đèn, cộng lại là 49 ngọn đèn. Thì chúng tôi xin được nói thêm một điều nữa. Thì Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang như thầy Hạnh Bảo nói đó là thứ 7. Và 6 Đức Phật kia chính là ứng hóa thân của Đức Phật Dược Sư, hay còn gọi là phân thân của Đức Phật Dược Sư ở các cảnh giới để phù hợp, để chia ra, để giáo hóa tất cả các chúng sanh khi lâm bệnh nặng. Thì thông thường chúng ta thấy Đức Phật mà lúc nãy chúng tôi nói đó là tay trái cầm bầu linh dược, tay phải kiết ấn tam giới. Nhưng có khi Đức Phật Dược Sư không có cầm bầu linh dược mà chúng ta không có nhận ra, là tay trái để lên trên cái chân ngang với lại cái vị trí phía dưới rúng một chút, và tay phải đặt lên trên tay trái, hai ngón tay cái giao với nhau. Quý vị thường thấy quý thầy ngồi theo cái tư thế đó đó, thì đó là cái cách ngồi của Đức Phật Dược Sư. Thì bốn ngón tay trái này là biểu trưng cho tứ đại của chúng sanh, còn bốn ngón tay phải là tượng trưng cho tứ đại của Phật giới, tức là bốn đại của Phật giới. Vì sao? Vì tất cả các bệnh là do bốn đại không điều hòa gây ra. Đất, nước, gió, lửa, bốn đại này không điều hòa mới sanh ra bệnh. Cho nên muốn trị được cái bệnh thì Đức Phật Dược Sư phải lấy bốn đại của Phật giới điều hòa lại bốn đại của chúng sanh, giúp cho thân tâm chúng sanh được an tịnh. Còn hai ngón tay cái giao nhau biểu thị cho pháp nhị không. Đối với tất cả các hành giả tu tập, pháp nhị không là pháp nào? Hồi nãy chúng ta thấy lá mùa thu nó rụng rồi đó, cái đó là cái gì không? Là tâm không. Thầy Hạnh Bảo trình bày đó, tâm của phụ nữ giống lá mùa thu nó rụng đó, là tâm không, tức là nó không có thật, nó không có chắc, nó thay đổi liên tục. Và cái thứ hai đó là cái gì không? Thân không. Tức là cái thân này nó cũng không chắc, cũng không bền. Thì khi chúng ta niệm danh hiệu của Đức Phật Dược Sư, chúng ta quán chiếu, chúng ta sẽ hiểu ra được rằng thân này đã là không thì bệnh có là cái gì. Xin lỗi, mời em bệnh ngồi chơi, coi chị hai niệm Phật nè em. Tức là chúng ta không bị vướng kẹt bởi cái thân bệnh khi chúng ta hiểu được thân là không. Và khi chúng ta nhiếp tâm niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, chúng ta hiểu ra được một điều, tâm cũng là không. Cho nên chúng ta cũng không có bị kẹt vô một ý niệm nào hết, rằng chúng ta đang bệnh nặng, chúng ta sắp chết, chúng ta đau buồn, người thân rẽ rúng, vân vân. Tất cả những cái đó không còn vướng kẹt nữa. Đó là ý niệm thứ nhất về pháp nhị không ở hai ngón tay cái của Đức Phật Dược Sư giao nhau. Và cái thứ hai về cái ý niệm nhị không đó là gì? Quý vị học hết rồi mà không có để ý. Là cảnh không.
và tâm không. Cảnh là tất cả các cảnh giới bên ngoài, trong đó có cảnh giới chúng ta đang sống, có nơi chúng ta đang bệnh hoạn, cảnh đó cũng là không. Còn tâm là không thì chúng tôi đã trình bày rồi. Còn một cái ý niệm thứ ba đó là nhân không, hay còn gọi là ngã không. Và cái thứ hai là pháp không. Tức là cái ngã là cái tôi của mình à. Quý vị biết á, thực sự khi mà đứng trước một cái quạt đó, nếu như chúng ta nóng thì chúng ta rất là thích, phải không? Nhưng mà khi chúng ta bệnh thì chúng ta có thích đứng trước cái quạt không? Không. Cái thích khi chúng ta nóng đứng trước quạt, và cái không thích khi chúng ta lạnh đứng trước quạt, cả hai cái đó đều biểu thị cho cái ngã của mình. Cho nên khi chúng ta bệnh hay chúng ta không bệnh cũng đều phải quán chiếu về cái ngã không này. Chúng ta chỉ thường tìm tới quạt khi chúng ta nóng, phải không? Còn khi lạnh chúng ta có tìm không? Không. Nhưng mà cái nhu cầu của chúng ta là tìm tới chỗ không quạt. Ở đây chúng ta phân tích một chút xíu để biết được, để biết cái ngã của mình, cái tôi của mình. Cái này nó hơi trừu tượng một chút xíu. Tức là khi chúng ta nóng, chúng ta tìm tới cái quạt mái cho mát, cái đó cũng là cái ngã. Nhưng mà khi chúng ta lạnh, chúng ta không tìm tới cái quạt mái, chúng ta tránh đi, cái đó cũng là cái ngã. Cả hai thái cực này đều làm cho chúng ta như thế nào? Chúng ta động niệm, chúng ta loạn tâm, chúng ta khổ. Cho nên cái ngã này kéo chúng ta đi, cái ngã này kéo chúng ta lại. Cuối cùng chúng ta quanh quẩn trong luân hồi. Cho nên hai ngón tay của Ngài Dược Sư giao lại biểu thị cái pháp nhị không, là để cho chúng ta biết được cái ngã này nó cũng là không, pháp cũng không. Khi nó giao hòa, chúng ta tu tập, chúng ta phải quán chiếu cả hai cái song phương với nhau, thì chúng ta mới có thể thành tựu được ngã không và pháp không, thì tất cả các bệnh tật đều tiêu trừ hết. Thưa tất cả quý vị, nếu như ở phương Tây có Đức Phật A Di Đà cùng với lại sự trợ giúp của Bồ Tát Quan Thế Âm và Đại Thế Chí, thì với cái hình ảnh ba vị ở phương Tây đó chúng ta gọi là gì? Tây Phương Tam Thánh, phải không? Ở phương Đông cũng có Tây Phương Tam Thánh, chính giữa là Đức Phật Dược Sư, còn bên tay trái là Đức Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, và bên tay phải là Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Thì ba vị này gọi là Dược Sư Tam Tôn, hay còn gọi là Đông Phương Tam Thánh. Thì hai vị Bồ Tát này là hai vị Bồ Tát thượng thủ trong chúng hội Bồ Tát của Tịnh Độ phương Đông, tức là cũng gọi là Tịnh Độ, tức là cõi đó cũng là cõi thanh tịnh trong suốt như lưu ly. Và Đức Phật rất là từ ái, cho nên khi đảnh lễ danh hiệu Ngài, nó có một cái danh hiệu, có một cái câu là chí tâm đảnh lễ mãn nguyệt từ dung tiêu tai duyên thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Mãn nguyệt từ dung là khen ngợi Đức Phật tròn như trăng. Mãn nguyệt tức là mặt trăng tròn. Từ dung là tôn dung của Ngài, rất là từ ái, chỉ cho tôn dung từ ái của Đức Phật như trăng tròn. Tiêu tai duyên thọ, giống như Thầy Hạnh Bảo giải thích, tức là tiêu hết tất cả những tai nạn và kéo dài tuổi thọ của mình. Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là ánh sáng trong suốt như lưu ly của Đức Phật, đem thuốc đến chữa bệnh cho tất cả các chúng sanh. Thì hai vị Bồ Tát này hỗ trợ cho Đức Phật Dược Sư giáo hóa tất cả các chúng sanh. Và ở trong kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bản Nguyện Công Đức mà do Ngài Nghĩa Tịnh dịch đó, thì có 8 vị Bồ Tát làm thị giả cho Đức Phật Dược Sư. Quý vị biết 8 vị Bồ Tát này là vị nào không? Rất là quen thuộc. Một, đó là Văn Thù Bồ Tát. Hai là Bồ Tát Quan Thế Âm. Ba là Bồ Tát Đại Thế Chí. Thứ tư là Bồ Tát Bảo Đàng Hoa. Thứ năm là Bồ Tát Vô Tận Ý. Thứ sáu là Bồ Tát Dược Vương. Thứ bảy là Bồ Tát Vượt Thượng. Và thứ tám là Bồ Tát Di Lặc. Tức là 8 vị Bồ Tát này làm thị giả cho Đức Phật Dược Sư, để giúp Ngài giáo hóa tất cả các chúng sanh, và nhất là cứu độ những chúng sanh đang bị bệnh nặng, đang bị bệnh trầm luân. Đó là cái lý. Còn về cái sự là đối với tất cả các chúng sanh bị thân bệnh, đó là 8 vị Bồ Tát rất là đặc biệt mà hỗ trợ cho Đức Phật Dược Sư trên cái con đường giáo hóa của Ngài. Kính thưa cùng tất cả các vị, bên cạnh 18 vị, xin lỗi, bên cạnh Đức Phật Dược Sư có 2 vị Bồ Tát, đó là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Thì bên dưới đó còn có 12 vị thần tướng, thì ở trong kinh gọi là Thập Nhị Thần Tướng Dược Sư, hay còn gọi là Thập Nhị Thần Vương, hay là Thập Nhị Dược So Đại Tướng. Tức là 12 vị Dược So này để hỗ trợ Đức Phật Dược Sư ủng hộ, bảo vệ và khuyến tấn đối với tất cả những chúng sanh nào phát tâm thọ trì, đọc tụng, biên chép, giải nói, ấn tống và lưu bố kinh Dược Sư Công Đức Bổ Nguyện. Thì dưới mỗi một vị đại tướng Dược So này, một vị thần tướng này, còn có 7.000 Dược So. 7.000 Dược So này mà chúng ta nhân lên 12 vị thì như vậy có 84.000 Dược So đại tướng. Tức là 84.000 vị thần tướng ủng hộ tất cả các chúng sanh thọ trì đọc tụng và tu theo pháp môn của Đức Phật Dược Sư. Xin phép mất thời gian quý vị một chút, là quý vị đã đọc kinh Dược Sư rồi thì quý vị thấy tên của các vị này, nhưng mà có lẽ quý vị chưa có biết công hạnh của các vị Dược Sư Dược So này như thế nào. Thì ở đây chúng tôi xin phép trình bày tên và hạnh nguyện của các vị Dược So này. Vị thứ nhất tên là Cung Tỳ La Dược So. Thì cái chữ Cung Tỳ La này có nghĩa là rất sợ. Quý vị nên nhớ, các vị này có tên có nghĩa hết, nghĩa là rất sợ. Tức là đối với những chúng sanh nào sợ hãi, các ngài này tới để mà giúp giáo hóa, sợ hãi về bệnh tật. Có nhiều người đó mạnh khỏe to đùng vậy, đi vô bệnh viện, đâu quý vị biết sợ cái gì không? Sợ cây kim. Sợ cây kim chích thuốc. Có một cái anh Phật tử ở đây nè, anh ở chợ Hồ Thị Kỷ đó, pháp danh là Thiện Giác. Quý vị biết ảnh to, ảnh bự lắm, to hơn cả 2 huynh đệ chúng tôi nữa. Mà ngày ảnh bệnh dứt khoát là không đi đâu hết, tới chừng vô trong bệnh viện, mỗi lần chích thuốc cho ảnh là cả một vấn đề. Khó khăn dữ lắm mới chích được cho ảnh. Ảnh sợ cây kim. Trời ơi. Thầy nói bây giờ mà đem cái cây chĩa tới thì cũng không có làm gì được anh nữa, chứ đừng nói cây kim. Thì đối với những chúng sanh nào mà sợ về bệnh tật hay là những cái giải pháp mà trị bệnh, thì cái vị Dược So này sẽ ủng hộ. Thì cái hiện tướng của vị Dược So Cung Tỳ La này là cái tay của ngài cầm một cái chài quý báu, cái đó gọi là cái chài báu. Thì vị Dược So này lấy Bồ Tát Di Lặc làm bản địa, tức là tu trên hạnh nguyện của Bồ Tát Di Lặc. Cho nên quý vị thấy mỗi vị Dược So là một vị Bồ Tát đó, chứ không phải là giỡn đâu. Là một vị Bồ Tát mang hạnh nguyện rất là thênh thang. Vị thứ hai tên là Phạt Chiết La. Phạt Chiết La có nghĩa là kim cương, tức là vị này rất là rắn chắc, không thay đổi, không bị nhiễm dơ, tên là kim cương. Và cái hình tướng thì vị này cái tay cầm một thanh gươm quý báu để mà phá đi tất cả những đau khổ của chúng sanh, chặt đi tất cả những phiền não, những chấp trước. Cho nên vị Dược So Cung Tỳ La này là cầm cây gươm báo và lấy Bồ Tát Đại Thế Chí làm bản địa để tu tập. Vị Dược So thứ ba tên là Mê Xí La. Mê Xí La có nghĩa là chấp nghiêm, tức là giữ cái sự nghiêm mật, hành trì liên tục. Và tay thì cầm một cây chĩa, nhưng mà có nơi thì nói là ngài cầm một cái cây gậy quý báu. Thì vị này lấy Đức Phật A Di Đà làm bản địa. Vị thứ tư tên là An Để La, có nghĩa là chấp tinh. Trên tay của vị này cầm một cái viên ngọc chói sáng quý báu, và vị này thì lấy Bồ Tát Quán Thế Âm làm bản địa. Vị thứ năm tên là Ác Nhĩ La, gọi là chấp phong, có nghĩa là chấp phong. Thì tay của vị này hiện tướng cầm một mũi tên, cầm một cái mũi tên đó, là chỉ cho những cái mũi tên của vô thường, của khổ đau đang bắn vào trong cuộc đời của chúng ta. Thì cái vị này là cầm cái mũi tên đó, và vị này nương vào Bồ Tát Ma Lợi. để làm bản địa. Thứ sáu là Sang Để La, vị thần tướng tên Sang Để La, có nghĩa là chỗ ở. Thì trên tay của vị này cầm một cái tù và, trên tay của cái vị dược so này cầm một cái tù và lấy ngài Hư Không Tạng Bồ Tát làm bản địa. Thứ bảy là vị dược so tên Nhân Đạt La, có nghĩa là chấp lực. Trên tay của vị này cầm một cái mâu, cái mâu nó giống như cây giáo vậy đó, nó nhọn để đâm tất cả những cái chướng nạn, những cái phiền não, những cái bệnh tật, những cái duyên mà nghịch đó. Thì vị dược so này nương vào bản hạnh, xin lỗi, nương vào ngài Địa Tạng Bồ Tát để lập bản địa của mình. Thứ tám là tên Ba Di La, có nghĩa là chấp ẩm. Thì trên tay của vị này cầm một cây cung có một cái mũi tên. Thì vị Ba Di La này nương vào Bồ Tát Văn Thù, lấy Bồ Tát Văn Thù làm bản địa cho sở hạnh tu tập của mình. Thứ chín là vị dược so tên Ma Hổ La, có nghĩa là chấp ngôn, luôn giữ gìn lời nói của mình và dạy tất cả các chúng sanh giữ gìn. Hiện tướng tay cầm một cây rìu, tức là một cây búa quý báu. Và vị dược so Ma Hổ La này nương vào Đức Phật Dược Sư để làm bản địa, tức là nương vào công hạnh của Đức Phật Dược Sư để làm bản địa. Thứ 10 là dược so Chân Đạt La, thì vị này trên tay cầm một sợi dây lụa, cái tay của ngài cầm một sợi dây lụa. Thì chính cái vị Châu Đạt La này nương vào Bồ Tát Phổ Hiền để lập bản địa, tức là lấy Bồ Tát Phổ Hiền để làm cái sở hạnh tu tập của mình. Thứ 11 là vị Chiêu Đồ La, có nghĩa là chấp động. Vị này cầm một cái dùi, cái dùi đó, cái dùi quý báu. Thì vị này lấy Bồ Tát Kim Cương Thủ làm bản địa. 12 tức là Tỳ Yết La, thì có nghĩa là viên tác. Tỳ Yết La có nghĩa là viên tác. Thì cái tay của vị Tỳ Yết La này là cầm một cái bánh xe quý báu, gọi là bảo, bảo luân, là một cái bánh xe quý báu. Thì vị này lấy Đức Bổn Sư Thích Ca làm bản địa để tu tập. 12 vị dược so này còn gọi là 12 vị thần vương hay là thần tướng, nhưng thực chất những vị này là Đại Bồ Tát với tâm nguyện rất là lớn. Từ công hạnh của các Đức Phật và các vị Bồ Tát như Văn Thù, Đại Thế Chí, Quan Thế Âm, Hư Không Tạng, Ma Lợi, vân vân, mà các vị này nương vào đó để lập cái hạnh nguyện của mình, giúp Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai hóa độ chúng sanh. Thì tất cả những điều này nếu quý vị muốn biết rõ thì quý vị lật trong Kinh Quán Đảnh quyển thứ 12, hay là Kinh Đà La Ni quyển 2, hoặc là Kinh Tịnh Lưu Ly Tịnh Độ, hoặc là Kinh Dược Sư Thập Nhị Bổn Nguyện Công Đức, thì sẽ nói rõ về cái công hạnh của các vị thần tướng này. Có công hạnh rất là rộng lớn để ủng hộ và giáo hóa tất cả các chúng sanh. Kính thưa cùng tất cả các vị, thì nãy giờ chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị về cảnh giới phương Đông, Đức Phật Dược Sư và tất cả những người, những vị mà mang tâm nguyện Bồ Tát để hỗ trợ Đức Phật Dược Sư để giáo hóa. Thì bây giờ chúng tôi xin phép trình bày 12 hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đối quý vị. Vậy chứ Đức Phật Dược Sư phát 12 hạnh nguyện này khi thành Phật rồi hay là chưa thành Phật? Hả? Chưa thành Phật. Chắc không? Sao quý vị biết chắc? Hả? Sao quý vị biết chắc? Đơn giản thôi. Con nay xin phát nguyện vãng sanh, có nghĩa là mình đã phát nguyện chưa, đã vãng sanh chưa? Chưa mới phát nguyện vãng sanh mới sinh về đó, phải không? Giả tỷ bây giờ mình nói A Di Đà Phật cầu cho con trúng số, có nghĩa là mình chưa trúng số. Khi phát nguyện có nghĩa là chúng ta chưa có đạt được cái quả vị. Quý vị không có chịu suy nghĩ một chút là mình sẽ hiểu. Cho nên hỏi một câu cái là quý vị ấp úng rồi, không dám trả lời. Đây là 12 đại nguyện mà Đức Phật Dược Sư phát trong cái thời kỳ tu hạnh Bồ Tát của mình. Lúc bấy giờ Ngài phát 12 đại nguyện nhằm đến tất cả những chúng sanh đau khổ để cứu giúp Ngài. Và cái điều này đó là được nói ở trong kinh Thập Nhị Đại Nguyện. Nguyện thứ nhất: tôi nguyện trong đời vị lai, khi được đạo Bồ Đề, ánh sáng từ nơi thân tôi khiến soi vô lượng thế giới, dùng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm, làm cho tất cả chúng sanh đều được giống như tôi, không khác. Hạnh nguyện thứ hai của Đức Phật Dược Sư: nguyện thân tôi như lưu ly, trong ngoài thanh tịnh, sáng hơn mặt trời, mặt trăng. Chúng sinh trong những nơi tâm tối đều được nhờ ánh sáng của tôi soi rọi tới mà phát tâm Bồ Đề. Đây là cái hạnh nguyện thứ hai của Đức Phật Dược Sư. Hạnh nguyện thứ ba: tôi nguyện dùng phương tiện trí tuệ khiến các chúng sanh đều được thọ dụng đầy đủ, không thiếu dù ở cảnh giới nào. Hạnh nguyện thứ tư: tôi nguyện khiến những người tà đạo đều được an trụ ở trong đạo Bồ Đề, những người tu theo đạo Nhị Thừa đều ở yên trong đạo Đại Thừa. Nguyện thứ năm: tôi nguyện những người tu phạm hạnh trong giáo pháp của tôi đều giữ trọn vẹn tất cả các giới cấm. Nguyện thứ sáu: tôi nguyện những người không đủ các căn và bị bệnh phong, bệnh điên khùng, tất cả những bệnh khác, nếu như nghe được danh hiệu của tôi thì các căn được đầy đủ và tất cả các bệnh đều dứt sạch. Nguyện thứ bảy: người bị bệnh tật bức bách, không ai chăm sóc, không người, không nơi nương tựa, được nghe danh hiệu của tôi thì tất cả các bệnh lập tức tiêu trừ. Nguyện thứ tám: nếu có người nữ nguyện bỏ thân nữ, được nghe tên tôi thì sẽ thành tướng trượng phu. Mấy cô niệm danh hiệu này nhiều nhiều một chút, ít nhất cũng đỡ tốn tiền nhuộm tóc. Thành tướng trượng phu thì có những cái bài khác chúng tôi có giảng về cái tướng trượng phu để chúng ta hiểu rõ hơn. Và chúng ta phải hiểu cái mật nghĩa ở trong từng cái lời nguyện này. Nguyện thứ chín: khiến chúng sinh đều thoát khỏi lưới ma, được chánh kiến và mau chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nguyện thứ mười: nếu bị pháp vua trừng trị, thân tâm bị khổ nạn bức bách, những chúng sanh ấy nếu nghe được tên tôi lập tức thoát khỏi tất cả những khổ lo sầu đau. Nguyện thứ 11: nếu người đói khát mà phải gây nghiệp ác, nghe được danh hiệu của tôi thì trước hết tôi đem cho thức ăn để nuôi thân, sau đó ban pháp vị khiến cho được an vui vĩnh viễn. Nguyện thứ 12: những người nghèo khó không có áo quần, nếu được nghe danh hiệu của tôi sẽ cấp cho y phục tùy theo sở thích và các vật trang nghiêm đầy đủ. Đó là 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư. Nhưng mà để hành trì về công hạnh của Đức Phật Dược Sư thì quý vị lắng nghe Thầy Hạnh Bảo dạy quý vị câu thần chú của Đức Phật Dược Sư để quý vị học cho thuộc mà đọc tụng. Vâng, xin kính thỉnh Thầy.
A Di Đà Phật. Thưa Thầy, thưa quý vị, thì ở trong tất cả những cái hạnh nguyện của các ngài đó, như Thầy đây vừa đọc cho quý vị nghe, thì thực sự đó, Thầy nói một câu cũng rất là hay, là mình phải hiểu cái áo nghĩa thâm sâu, không có qua cái ngôn từ. Thành ra có nhiều người đó tụng kinh rồi cứ y vô kinh nói như vậy, rồi hành trì không đúng, rồi sanh ra thối chí, mất niềm tin. Trong cái cảnh giới mà Đông Phương mà quý vị mà được giới thiệu về cái 12 hạnh nguyện của Địa Tạng của Dược Sư, của Đức Phật Dược Sư đó, thì cũng đều có một cái bài Dược Sư Quán Đảnh chơn ngôn: Nam mô ba sa bạc đê bê sa sa lô rô tinh lô lê ba lạc ba ra sa gia đạc tha yên đa gia ra đê tam miêu tam bồ Giang điện thanh bệ sang đề bệ sang đề bệ sang sa nam mô yên đề na nam mô văn xà lạc đề bệ sát xà lũ rô tinh lũ lăng băng đa đa ya đăng đa yên đa ya ra đề nam bia nam bồ đà ya nam đinh đàn bệ sang đề sang đề bệ sang sa nam mô yên đề na nam mô văn xà băng đề bệ sang đa lũ rô Ni ba lang ba ham da da ya dam da yang da ya ra de dam biu dam bo da ya dam din dam be dam de dam de san da dam bo de ta A Di Đà Phật. Nếu mà quý vị niệm cho nó tinh chuyên, niệm đó để cho quý vị nghe cái âm điệu thôi, chứ khi mà niệm nhanh quý vị phải niệm, khi mà niệm á là để mà cầu nguyện hoặc là để mà quý vị nhiếp tâm, quý vị phải niệm cho nó nhiếp tâm hơn, để cho nó giữ được cái tâm niệm của mình. Nam mô san đê sa ta lo ro lo li ba la ban da ya an da da ya san đê mi ba da ya an din da đê na đê na da mun đê na
niệm vậy đó. Niệm vậy mới cứu được người ma nó khỏi tới kịp, chứ không á niệm đống đếm bạc cắt nó tới chạy không kịp. Vâng, thì tại không có còn thì giờ, thành ra để giới thiệu với là chúng ta cùng niệm danh hiệu và cùng tụng, thì tôi nghĩ trong mỗi tâm của quý vị nó có một chút cái dược liệu nó được nảy sinh. Thực sự á, cái dược liệu á ở bên ngoài nó hỗ trợ, nhưng mà chính tâm của quý vị á nó phải tự nảy sinh ra một cái nhành thuốc. Cái nhành thuốc dược đó là nó mới khống chế được tất cả những cái vi trùng nó thâm nhập từ ở tâm. Bệnh là tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Bệnh là do cái miệng đưa vô, ăn bậy, ăn bạ, ăn đủ thứ, thành ra nó sinh bệnh. Thành ra đó, bệnh tùng khẩu nhập mà họa tùng khẩu xuất. Họa là do, cũng do cái miệng. Đó, nói bậy, nói bạ, nói tùm lum, thành ra mới bị vướng cái này, cái khác. Thành ra nói cho nó chánh pháp, thấy không? Niệm trong cái chánh pháp, nói năng như chánh pháp, thì mình mới khắc chế được những cái tâm bệnh, những cái tâm ma của mình. Thì vâng, A Di Đà Phật chỉ có vài lời với quý vị như vậy. A Di Đà Phật.
Kính thưa thầy, kính thưa cùng tất cả quý vị, câu thần chú nãy giờ chúng ta đọc tụng đó, câu đó gọi là dược sư đại chú, nhưng mà có một câu dược sư tiểu chú nữa, quý vị có biết không? Không biết hả? Câu này ngắn hơn. Án hô lô hô lô chiến đà lợi ma đằng chỉ tá ha. Quý vị thấy dễ thuộc không? Án hô lô hô lô chiến đà lợi ma đằng chỉ tá ha. Tất cả là khoảng án hô lô là 5 rồi, chiến đà lợi là 8, ma đằng chỉ tá ha 13 chữ. Thì đối với quý vị nào mà khó học thuộc đó, thì cái câu đại chú dược sư nó dài quá, chúng ta học không được, thì chúng ta đọc cái câu tiểu chú dược sư. Vì cái câu này cũng được dịch từ bạn ra, nhưng mà vì ngài Huyền Tráng, tức là không có để cái câu thần chú này vô, để cho chúng ta nhiếp tâm học cái câu đại chú. Nhưng mà đối với ngài Nghĩa Tịnh thì có. Thì chúng ta nếu mà không học được cái câu dài thì chúng ta học được câu ngắn cho nó dễ, để khi chúng ta có cái thời gian chúng ta tu tập ngắn mà không có nhớ được đó, chúng ta đọc tụng cái câu thần chú này. Khi chúng ta có cái nhân duyên đó, thì chúng ta lập cái đàn dược sư. Nếu như quý vị không có đủ 7 tượng Phật thì quý vị cứ thỉnh một tượng Đức Phật Dược Sư là đủ rồi. Tại vì sao? Vì 6 vị Phật kia là phân thân của Đức Phật Dược Sư, cho nên 1 là 7, mà 7 cũng chính là 1. Thì chỉ cần ở trước tượng của Đức Phật Dược Sư đó, quý vị đốt 7 ngọn đèn và quét dọn sạch sẽ, để nước, để trái cây, rồi dâng hương, rồi chúng ta quỳ, chúng ta đem cả lòng thành kính để trì tụng kinh dược sư và đọc thần chú này, thì lập tức sẽ có hiệu nghiệm. Vâng, kính thưa cùng tất cả quý vị, trên cuộc đời này thì ai cũng hơn một lần bị phải bệnh. Rồi không biết ngày mai này chúng ta có bị bệnh nặng hơn hay không, nhưng đã là bệnh thì đau khổ đều như nhau. Tất cả chúng ta đều bị bệnh tật như nhau, đó là bệnh trầm luân. Và để chúng ta đi trên cái lộ trình trầm luân sanh tử này được bình an hơn một chút, đòi hỏi quý vị phải có sức khỏe.
Chứ đã bệnh về tâm rồi mà bây giờ thêm thân bệnh nữa, quý vị sẽ sớm gục ngã. Thì để cho chúng ta bình yên đi trên con đường tu tập của mình giữa mênh mang dòng đời với bốn chữ sanh tử luân hồi, không gì bằng chúng ta gieo duyên và kết duyên với Đức Phật Dược Sư, thọ trì đọc tụng kinh điển của Ngài và tập theo hạnh nguyện của Ngài, thì chắc chắn quý vị sẽ tìm được những phần an lạc. Khi thân không bệnh thì tâm chúng ta mới vững chãi mà đối diện với nghiệp chướng, với bão tố của cuộc đời. Vâng, chúng tôi xin chúc tất cả quý vị, mỗi người sẽ hòa trong tâm nguyện của 12 đại nguyện Đức Phật Dược Sư, để chúng ta không còn bị bệnh, mà chính mỗi người chúng ta sẽ là một bầu thuốc quý, giúp cho cuộc đời bớt đi những khổ đau, bệnh tật, và nhất là tâm bệnh.
Và nhân đây thì sư ông có vài lời muốn giáo huấn tất cả quý vị. Xin quý vị chắp tay để cùng đón sư anh. Thì cứ ngồi nè, cứ ngồi nè.
Cái gì à? À, chào quý Phật tử hết nha, mình khỏe hết nha. Thì thầy quý Phật tử xuống xin hình thầy nhiều quá, không có hình nhiều mà cho, không? Thì thầy không biết làm sao, cái còn gì quá mà đâu có cho chạy đây rồi, làm sao mà cho, không? Năm 18, 50 người, trên giờ cả trăm người, làm sao mà cho? Nên thầy có mời một bài kệ, bữa nay để Phật tử, cho Phật tử một bài kệ này về để mình tu, không? Còn trở hình mất quá về quái hình thôi, thấy không? Chứ quái hình đó cũng tu cũng được, mà nhưng mà cái đó, cái này mới nói, không có bài thơ trong này, có bài kệ này, để thầy đọc, rồi thầy nói cái tiếng cho bài thử nghe, thấy không? Nghe không? Bài thơ này thầy đọc nè, rồi về nhớ trong này mà phải ôn lại từ hồi nhỏ mình gì đó, rồi ngày nay mình phải làm thiện. Chứ không có làm như mỗi lần nữa, thấy không? Thì tất cả từ nhỏ lớn như mình làm thiện ác, bây giờ ngày nay mình làm thiện nó tiêu hết, nó không còn cái đó, thì mình cứ giờ mình làm thiện. Hãy nghe bài thơ thầy đọc nè. Tuổi già đi đứng khó khăn, mắt lờ tai điếc tóc răng chi mòn, xung quanh nhìn thấy cháu con, đứa thời mặt dạy đứa còn hung hăng. Người đời như thể bóng trăng, sớm còn tối mắt trăng khăn làm gì? Ông bà cha mẹ bỏ đi, bà chú bác cậu gì còn đâu? Bây giờ ngó lại thở đầu, thà trước tu đạo đức sao chiêu linh hồn, sự dạy con cũng sờn dạy con chẳng cần không dạy, trước lỗi lầm nay phải ăn năn, làm sao mình được thiện căn, sanh về cõi tịnh ngàn năm phải còn. Bây giờ á, thầy cho 60 tuổi sắp lên thầy mới cho, còn dưới 60 tuổi thầy không cho. Hãy sao rồi thầy có bài khác, không? Bây giờ cái này á, người già thì 60 tuổi sắp lên á, rồi ôn lời hồi nhỏ mình sao, cha mẹ mình sanh mình sao, bà con cô bác thăm lại nịnh nỉu mình có bánh được cho mình ăn. Bây giờ mình 60 tuổi rồi, không? Thì đi mất hết trơn, không còn ai hết trơn á. Bà con cha mẹ đi mất hết trơn, ôn lại đó, thì ôn lại đó mình tu, thấy không? Bây giờ thì thầy nói sơ vậy đó, quý vị á, cho một người một tấm về mà để mà nghiên cứu, thấy không? Tối á thì mình lại Phật, mình đọc ba câu để mình nhớ. Mình nhớ cái này là mình nhớ cha mẹ ông bà mình, nhớ cô bác mình, thấy không? Rồi từ đây sắp đến á, mình phải tu, chứ không có còn tội căn như hồi trước đó, mình làm thiện làm ác thì từ đây nó tiêu hết rồi, mình phải tu nó tiêu hết rồi, thì sau này mình tu vượt con cháu mình nó được khỏe, mình sanh về cái cõi nó được an lành chút, thì mình đòi đòi mình cũng phải tu hoài, nên một ngàn năm cũng còn nữa, không? Giờ thì quý vị nào trên 60 tuổi lại cho chút nữa thầy lại cho, thấy không? Còn dưới 60 tuổi đi sao? Giờ không có nhiều, thấy không? Thôi quý vị mạnh khỏe nha.
Kính thưa cùng tất cả quý vị, Thì để kết thúc buổi thuyết giảng hôm nay, chúng tôi biết rằng quý vị rất là thắc mắc về một câu chuyện huyền thoại ở tại nước Ý. Đó là một Phật tử đã chết và nhờ sự gia trì lực của Thầy Hạnh Bảo với nguyện lực của Đức Phật Dược Sư mà sống lại. Vâng, chúng ta hồi nào giờ chỉ nghe và chỉ được truyền miệng lại, cho nên nó thành huyền thoại là như vậy. Vâng, hôm nay xin thỉnh Thầy mở lòng từ để quý vị kể lại cái câu chuyện đó cho tất cả quý Phật tử để phát khởi cái niềm tin chân chánh vào Đức Phật Dược Sư qua cái sự việc xảy ra tại Italy với thời gian ngắn khoảng 15 phút.